Vì lòng tin mến mà nói là pháp thập thâm, để cho dễ hiểu kêu là Bồ Tát bất nghịch nhân ý. Nói tóm lại thì nhẫn tùy thuận đây là tùy thuận theo chúng sinh, mà làm cho chúng sinh vào được pháp, hiểu được pháp. Theo cái ý của họ mà họ lại thấy ra được pháp, đó là kêu là nhẫn tùy thuận. Đó là đại khái danh từ cái thuật ngữ của đạo Phật. Rồi cái đó thì vâng, cái đó nó cũng là một cái, nhưng mà nghĩa nó cũng phức tạp, nó khác nhau, nhưng mà nó cũng là cái chữ tùy thuận chúng sinh như vậy. Còn có ngài Văn Thù Phổ Hiền, còn ngài Long Thụ thì mình biết Văn Thù là đệ nhất trí huệ, ngài Phổ Hiền là hạnh nguyện. Ngài Phổ Hiền là cái nhân để với lại cái lý để mà đưa mình vào cái cảnh giới của Đức Phật, tức là trong Hoa Nghiêm thường nói ấy, thì mình phải theo cái hạnh của Phổ Hiền. Thì các vị này cũng đều vãng sinh Cực Lạc, ngài Phổ Hiền cũng nguyện sinh về Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật. Còn đó là những vị Bồ Tát mà ở phương khác. Còn những vị tổ mà sinh ra trong cõi này mà có sống với mình rồi làm luận, làm sớ này nọ về kinh để giải thích cho mình, thí dụ nổi tiếng nhất là ngài Long Thụ. Thì ngài Long Thụ này là chuyên giải thích về tính không. Thì ngài Long Thụ cũng phát nguyện sinh về Cực Lạc thế giới. Và người ta nói là ngài là coi như là đắc được bậc sơ địa Bồ Tát. Sơ địa tức là bậc nó kêu còn kêu là hoan hỷ địa. Thì Bồ Tát nào đầy đủ công hạnh của một sơ A Tăng kỳ kiếp mới chứng đắc thánh tính và đã phá trừ các kiến hoặc, được cái lý ngã không pháp không, nên sinh lòng hoan hỷ, gọi là hoan hỷ địa. Tâm hoan hỷ ở đây là hoan hỷ đối với trí huệ, tức là đối với pháp chân chính ấy. Thì các vị như vậy cũng đều sinh hết, đều nguyện vãng sinh hết, xong mình vãng sinh kìa. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, một vị thiền sư nữa, có nói muốn gá thân nơi đài sen để lìa hẳn cái khổ bào thai nơi bụng mẹ thì nên sinh về nước Cực Lạc là quốc độ của chư Phật. Sinh về rồi đắc pháp thần thông du hí thì những người ấy đều là đã hiểu rõ được tự tâm rồi, không vị nào mà không dạy chúng vãng sinh. Còn ngài Thiên Như thiền sư nữa cũng nói là các người nếu mà giác ngộ được tự tâm rồi thì với việc vãng sinh về tịnh độ, dẫu sức mạnh bằng ngàn châu cũng không thể kéo lại được. Thế thời ông Sơ Phát Tâm Bồ Tát tuy là hiểu rõ nhưng còn cách Phật rất xa, nên chính phải cầu nguyện vãng sinh không nên trễ vậy. Tóm lại là như thế. Thì ở đây cho mình ngài Vân Thê trích ra hai vị thiền sư thì cũng đều khuyến khích mình vãng sinh. Thì tóm lại Bồ Tát, Đại Bồ Tát trong các vị tổ mà vĩ đại như ngài Long Thụ, Bồ Tát vĩ đại như Văn Thù Phổ Hiền, cho đến các vị thiền sư mà bên thiền thì hay đả tịnh độ, rồi các vị thiền sư như ngài Vĩnh Minh, ngài Thiên Như thì cũng đều nói vấn đề vãng sinh. Ngài Thiên Như nói là mà tâm của mình mà vãng sinh về tịnh độ, mà nếu mà tâm mạnh thì sức mạnh bằng ngàn châu cũng thể kéo lại được. Cho nên Sơ Phát Tâm Bồ Tát, mình là bậc Sơ Phát Tâm á, mình còn cách Phật xa lắm thì phải cầu nguyện vãng sinh không nên trễ. Đại khái như vậy, đây là cái phần khuyến khích các Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Thì những cái gì mà nói để vãng sinh thì tôi cũng có nói đại khái cũng khá nhiều trong các cái lần giảng khác. Ở đây thì tóm lại một điều là mình không nên có cái tâm gọi là tăng thượng mạn hay tâm ngã mạn, mà mình nhớ việc đời cũng vậy á, người ta nói không thầy đố mày làm nên, chuyện gì cũng vậy, mình cũng phải có thầy chỉ bảo, mình có chỉ dẫn, có này nọ hết á. Con người của mình sinh ra đời á, mình cứ nghĩ, mình cứ ỷ y, mình cứ tưởng đâu là mình muốn gì là nó thành nấy. Nhưng mà thật sự mà nói ra thì lắm lúc ấy, cái gì nó cũng chỉ là cái sự nói theo cái lẽ thường, nó là sự may mắn của mình thôi. Nói theo lẽ đạo á, nó là cái nhân phước đức của mình kiếp trước. Thành ra kiếp này mình nghĩ theo cái ý mình nó thành, mình làm theo cái ý mình nó nên. Thực ra nó là nhân phước đức kiếp trước của mình, người đời cho là may mắn. Tự hỏi là thiếu gì người mà người ta giỏi lắm mà tự nhiên người ta bệnh, người ta chết, người ta chẳng làm được gì hết. Thì như vậy thì cái đó nó là rủi cái gì nữa. Mà nếu coi cái đó là rủi rồi thì cái mình không bị bệnh gì hết mà mình thành được thì nó là may. Lý do tại sao vậy? Bởi vì thân mình nó cũng giống hệt thân cái người bị bệnh kia, nó cũng có thể có khả năng bị bệnh đó. Có nhiều người người ta bị tai nạn, cái tai nạn đó người ta đi ra đường, mình cũng đi ra đường, cái xe nó đụng mình, thiếu gì xe nó chạy. Thân mình, thân người bị chết là thân xác thịt, thân mình cũng là thân thịt. Thì người ta đáng lẽ, cái người đó đáng lẽ làm ông giám đốc, người đó đụng chết cái mình lên làm ông giám đốc, vậy thì mình là may, người đó là rủi. Mà xét lại á, thì nếu mà cái xe nó đụng vô mình á, thì mình cũng chết y như người kia thôi, mà sao nó không đụng mình. Rồi rất nhiều cái mình tính toán, làm sao mình tính mà nó trúng 100% được, mà tại sao nó trúng như ý mình. Tại sao mà có nhiều người, người ta lên làm tỷ phú rồi, người ta khôn lắm, mà rốt cuộc người ta tán ra bại sản. Thì có phải cái lúc đầu cái khôn ngoan của người ta nó phải có bao nhiêu cái may mắn trong đó. Thành ra người ta tính cái tự nhiên nó trúng à. Khi người ta phải suy tính có nghĩa là người ta không có biến hóa ra được. Người ta bảo bây giờ mình phải tính như thế vậy. Có nghĩa là người ta không bắt nó phải như thế được, người ta mới phải tính toán. Tính toán có nghĩa là cái sự việc nó không làm, mình không làm chủ được, cho nên mình phải suy tính. Nhưng mà trong cái suy tính mình không làm chủ được vậy mà cái nó may mắn ấy, thì nó đúng như cái suy tính của mình. Nói theo đạo là nhờ mình có phước đức kiếp trước, kiếp này nó đúng. Nhưng mà phước đức của mình không đủ, thành ra nếu mà mình ra khỏi cái phước đức đó thì mình sẽ bị sai. Mình sẽ tính nó sẽ sai, sự việc nó sẽ xảy ra khác như mình tính. Có nhiều khi mình tính nó rất khôn ngoan, nhưng mà nó lại xảy ra không đúng. Nó xảy không đúng như vậy. Ví dụ mình tính rất khôn, mình tính như vậy, mà cứ ăn trộm nó cứ vô nhà hoài, mình làm cửa nghèo này nó cứng chắc, mà không thể nào vô được hết. Mình khóa kỹ như vậy, mình khóa rồi, cái khóa của mình là muốn mở, đó là nó phải đủ thứ, phải vặn, phải gì đủ thứ mới được. Ít ra là cái người nào sành rồi nó là phải 5 phút mở mới xong. Mình khóa đêm đi ngủ ai ngày trong nhà nó cháy. Thế mình tính như vậy thì mình biết đâu mà lường. Mình đỡ được bên ngoài, bên trong nó bị. Thì mình chạy ra như vậy, luống cuống vậy, mở cửa hoài mở không được. Vì cửa nó kỹ quá, cửa nó nhờ cái thông minh của mình mà cái cửa nó khó mở. Thành ra chính vì vậy mà nó hại mình. Thành ra nếu mà mình cứ chịu khó suy xét, biết là mình đừng có nên ỷ y, đừng có nên cho là mình là ngon là giỏi hết á. Theo đạo Phật nhìn á, thì mình ở trong nhân duyên thôi, mình có vượt ra ngoài nhân duyên được. Thành ra vì vậy á, cho nên tất cả cái gì mình có là nó nằm trong cái nhân duyên đó. Tất cả những cái gì mình được hay mình bị nó cũng trong cái nhân duyên thôi. Chính vì vậy mà ngay cái tâm của mình á, mà nó khởi lên, khi mình khởi lên cái ý muốn này, ý muốn kia, ý muốn của mình á, nó chỉ nói là tôi muốn có chiếc xe Renault hay xe Peugeot hay là xe Mercedes hay gì. Bây giờ một cái xe gì nó không có, ý muốn mình nó không khởi lên được. Bây giờ có một cái xe nào nó kêu là đại thừa trên tịnh độ, mình khởi lên được. Xe đại thừa đặc biệt mình chưa từng thấy gì, nó không ở trong cái nhân duyên để mắt mình thấy, ý muốn mình nó không có được. Ý muốn mình nó phải nhìn những cái gì nó thấy. Rồi giờ mình có thể nói là những cái xe này hồi xưa nó đâu có, người ta cũng thấy nó nữa, tại sao người ta chế là nó được. Thì ít ra mình phải biết đi, mình phải thấy con vật nó chạy, mình phải thấy con chim nó bay, tức là mình phải thấy những cái đó. Rồi từ cái chỗ đó mình mới có cái ý muốn là mau lẹ. Đại khái nó như vậy. Rồi nó ở trong nhân duyên nó khởi cái ý muốn, từ cái ý muốn nó phát sinh cái tưởng tượng. Cái tưởng tượng như vậy ấy, từ từ rồi con người ta mới dựa vào cái muốn, cái thông minh của mình, cái sự tưởng tượng của mình, người ta mới sáng chế ra. Cái sáng chế đó hoàn toàn nó phải do nhân duyên. Không có một cái tưởng tượng, không có một cái ý muốn, không có sáng chế gì hết á. Thành ra chính vì vậy tất cả mọi cái nó nằm trong nhân duyên vậy mà nó hiện hữu ra, nó hiện ra, nó phát hiện ra. Thì nếu mà mình muốn thành Phật cũng vậy, mình phải có cái nhân duyên của thành Phật. Họ phải có cái nhân duyên đó. Tất cả cái ý muốn của mình, cái sự tưởng tượng của mình, cái ý nguyện của mình và cái lực công đức của mình ấy, nó mới phát triển và nó mới thành được cái đó. Thành ra trong Kinh Pháp Hoa nói Phật ra đời là một đại sự nhân duyên. Tức là Phật cũng là nhân duyên thôi. Mà chính vì vậy cho nên Phật cũng là không. Tính không mới nói như vậy. Chính vì vậy cho nên Cực Lạc Tịnh Độ cũng là không. Mà do đó chúng ta cần phải tìm đến nhân duyên. Mà trong những nhân duyên đó mà để cho cái trí huệ của mình với tất cả những cái phước đức của mình nó được hoàn hảo, nó được viên mãn, và nó có thể nói là nó thỏa mãn mình 100% hay là 1 triệu phần triệu chăng nữa, thì những cái nhân duyên như vậy ấy, nhìn theo Tịnh Độ thì Cực Lạc thế giới nói chung là cõi Phật, mình sinh về đó thì nó là một cái nhân duyên để cho tất cả những cái năng lực, những cái tâm nguyện, tất cả những cái gì của mình ấy, thuộc về đạo, thuộc về Phật đó, nó phát triển. Mình đứng ngoài nhân duyên đó nó không phát triển được. Mình ở trong cái cõi này rồi, mình có cái ngã của mình, lúc nào mình bảo cái tôi của mình nó quyết định, cái tôi của mình nó suy nghĩ, cái tôi mình nó dẫn đường, mình nghĩ như vậy cũng đúng. Cái tôi của mình nó chỉ chạy theo nhân duyên thôi. Ngoài nhân duyên nó, tôi mình nó là không biết cái gì hết á. Tôi mình nó muốn, nó suy nghĩ gì, nó cũng muốn theo nhân duyên, nó suy nghĩ theo nhân duyên. Cái gì mình làm cũng vậy hết, mình muốn xây cái nhà cũng vậy, mình cũng phải biết cái tôi mình nó muốn, thì nó phải biết đi tìm cái ông nhà thầu nào, nó phải tìm kiến trúc sư, nó phải gì gì gì. Đó là những cái nhân duyên. Cái tôi mình nó chỉ xuất hiện trong nhân duyên. Nói theo tính không á, tôi là cái gì? Bây giờ quý vị đừng có nghĩ là khi nào nói đến cái tôi á, bây giờ mình tính không á, sẽ chỉ cho mình như vậy. Mình là nhân chứng của cái tôi đó. Bây giờ mình thì Ngài Long Thụ á, chẳng hạn Ngài sẽ hỏi mình về tính không, hỏi về tôi. Thế khi thí dụ Ngài đập vào tay mình cái đi, bảo là sao mà anh đánh tôi. Thế vậy thì cái tay á, nó được nhận là tôi. Chính mình là cái người nhân chứng. Mình bảo sao anh đánh tôi. Còn nếu mà mình không nhận là tôi á, thì mình không bắt lỗi Ngài Long Thụ được. Ví dụ mình bảo mình bảo cái tay không phải là tôi, Ngài Long Thụ bảo vậy tôi đâu có đánh anh đâu. Tôi đánh cái tay à, tôi đâu có đánh anh đâu. Thành ra một khi mà sao anh đánh tôi, tức là mình là cái người nhân chứng nói là cái tay là tôi. À, tất cả các thành phần của thân mình đều kêu nó là tôi hết á. Vậy thì tôi ở đâu? Tôi là cái thân này. Mình làm chứng rõ ràng tôi là cái thân này. Nếu mà mình không nhận thân này là tôi nữa, thì người nào người ta đem mình ra, người ta cắt tay, cắt chân này, nó chẳng đụng gì đến mình hết á. Thì mình có oán than, có kêu ca, có gì hết. Rồi, tôi là thân. Điều thứ hai nữa, nó còn cái ngoài thân. Cái suy, cái nghĩ, cái lạnh, cái nóng, cái cảm giác, cái gì gì của mình ấy. Và tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ thế nọ. Cái thấy dụ mình mà tôi nghĩ là như vậy, vậy cái Ngài Long Thụ người nói, nghĩ ngu, nhưng mà sao anh chửi tôi? Cái nghĩ có là tôi không? Tôi chỉ chửi cái nghĩ thôi. Cái nghĩ là như vậy là anh chứng nhận rằng là cái nghĩ là tôi. Thế tóm lại một điều, tất cả những cái tư tưởng, cảm giác, cả những cái gì của mình đó, mình cho là tôi, tức là mình có hai cái tôi, nó có hai cái phần là cái thân với cái tâm của mình. Hai cái phần đó là chính là cái tôi. Thế thì bây giờ Ngài Long Thụ sẽ nói thêm mình là cái thân của anh á, bộ tự nó có sao? Tức là cái tôi á, cái tôi mình có thân với tâm á. Mình rồi bây giờ mình đừng có nghĩ là có một cái tôi nào đứng ngoài hai cái đó nữa. Thông thường ấy, thì cái trí vô minh của mình ấy, nó luôn cho có một cái tôi, có thân, có tâm và có một cái tôi nữa. Thì bây giờ trong đạo Phật ấy, Đức Phật giảng nói về pháp là Đức Phật muốn phân tích cho mình thấy là cái tôi nó không có, mà nó chỉ có thân và tâm, hai cái đó kêu là pháp. Thì như vậy á, tôi ở đâu ra, mình đã là cái nhân chứng cho thấy là tôi chỉ là thân và tâm thôi. Chính mình còn tự chứng nhận như vậy nữa thì làm sao mà có cái gì hơn được. Còn một khi mình bảo là có một cái tôi nữa, thì bây giờ Ngài Long Thụ sẽ hỏi mình đó, đâu chỉ ra cái tôi đó cho tôi coi. Rõ ràng mình chỉ không được. Cách gì mình chỉ ra được cái tôi mà ngoài thân với tâm mình được hết á. Cũng y như là mình nhìn cái nhà này, thì tôi bảo cái nhà này ấy, nó là tường, vách, gạch, ngói và nó là cái khoảng không này. Nếu bây giờ mình bảo có một cái nhà, có một cái chánh điện này này, chánh điện Khánh Anh này này, mà nó đứng ngoài cái nhà với khoảng không này, cái vị trí đấy, không cách gì mình chỉ được hết. Thành ra như vậy mình phải chứng nhận là chính cái khoảng không này và tường và trần nền đó, nó là cái chánh điện. Ngoài cái đó ra nó không có chánh điện. Thì ngược lại mình phải chứng nhận là thân với tâm của mình là tôi, ngoài thân tâm nó không có cái tôi. Khi mình chứng nhận như vậy rồi ấy, thì Ngài Long Thụ mới hỏi vậy, cái thân anh nó tự có không? Nếu thân anh nó không tự có nghĩa là cái tôi nó không tự có. Cái tâm anh nó tự có không? Nếu cái tâm nó không tự có, chứng tỏ là cái tôi nó không tự có. Mà thân nó có bằng cái gì ấy, thì cái tôi nó phải là cái đó. Thân mình sao có? Nếu mình không ăn uống gì gì hết, thân nó tiêu. Thân nó phải có đồ ăn. Thân nó phải có hít thở, phải có không khí, thân nó phải có xúc chạm, nó phát triển như vậy. Đó, thì như vậy, thì cái thân nó nhờ như thế, mà gốc đầu tiên của nó cũng tự có, nó nhờ cha, nhờ mẹ. Thành ra cái tôi của mình nó là nhân duyên. Nhân duyên bữa nào mình ăn nhiều mập lên, ta bảo sao bữa nay phát tướng, thì là cái tôi nó phát tướng. Cái tôi mình nó theo nhân duyên nó biến chuyển như vậy. Tôi nó đâu có thật. Nó theo nhân duyên, bữa nào là mình lại lo lắng này nọ, bữa nào mình đủ thứ bệnh tật gì, cái mình ốm nhom xuống, người ta bảo sao hồi này sao gầy ốm vậy. Mà tôi hồi này tôi sao tôi ốm yếu, tôi mệt. Tôi ốm là thân hình của mình. Tức là mình nhận cái thân hình nó là cái tôi. Mà cái tôi đó nó theo nhân duyên nó phát triển như vậy. Rồi cái tôi ấy, mình bảo hồi xưa tôi nhỏ, tôi mập mạp lắm này nọ. Tôi lúc nhỏ cho đến tôi lúc lớn, cái thân của mình nhỏ lớn to nó thay đổi như vậy, nó thay đổi theo nhân duyên. Ngưng cái nhân duyên lại thì cái thân nó tan biến. Thì như vậy tóm lại trên cái mặt cái thân là tôi mình nó do nhân duyên không à, mà tôi luôn luôn biến chuyển. Nói đến cái tâm cũng y như thế, tâm của mình mà không có sở duyên, tức là không có cảnh, nó không biết nghĩ gì, nó không biết sinh cái gì hết. Như nãy tôi vừa nói nãy, nó phải nhìn thấy cái gì, nó phải nghe cái gì, nó phải có một cái, nó phải có mắt, tức là phải có thân, rồi nó phải có một cái cảnh thì nó mới thấy, biết, rồi nó mới suy nghĩ. Đó, rồi nó phải nhìn, nó nghe cái này, nó nhìn cái kia, nó cảm xúc cái nọ, rồi nó bắt đầu nó suy nghĩ. Thì đầu tiên hết á là nó phải có mắt, tức là nó phải có thân, nó phải có cảnh, hai cái tiếp xúc và cái tâm nó mới hoạt động. Nó là nhân duyên. Nó hoạt động, nó bảo đây là cái màu vàng, đây là bức tường. Nó mới thấy như vậy, nó mới phân biệt bức tường khác với cái gì. Rồi bức tường thì cứng, tức là nó phải xúc chạm. Rồi cái tâm nó mới nói cứng, cái tâm cứng nó mới phát sinh. Thì khi xúc chạm như vậy, thì rồi nó mới bảo là bên ngoài trống, mát. Rồi nó mới bảo trống mát, nó mới thích cái mát, nó bảo tôi muốn ra ngoài. Thì nó mới phát sinh cái tâm muốn ra ngoài. Cái tâm muốn ra ngoài nó do nhân duyên như vậy. Thì khi muốn ra ngoài rồi á, thì lúc bây giờ nó bảo cái tường cứng, đụng vô đau, nó phải tránh cái tường, không có thể nào đi xuyên qua tường được. Bây giờ nó mới bảo vậy phải đi cái lối cửa này mới ra ngoài. Thì như vậy á, nó mới phát sinh cái tâm là phải đi theo lối này ra ngoài. Nên tất cả những cái tâm suy nghĩ của mình, suy luận của mình, biện luận của mình này nọ gì á, không có tự nhiên nó phát sinh, mà nó phải ở trong nhân duyên nó phát sinh. Thì nhân duyên, nhờ nhân duyên như vậy cho nên cái tâm thức, tức là cái phần tôi thứ hai của mình á, nó hoạt động. Khi thì nó nghĩ này, khi nó nghĩ kia, khi nó nghĩ thế nọ. Nó muốn ra ngoài, nếu nó ở trên lầu thì nó biết ngay là phải đi xuống. Nó theo nhân duyên như vậy, nó khởi lên cái tâm biết phải đi xuống. Nếu nó ở dưới xu xôn thì nó biết ngay là phải đi lên. Nó khởi lên cái tâm như vậy. Nó theo cảnh như vậy mà cái tâm nó phát sinh. Rồi đến khi mà cái sự phát sinh của tâm, cái sự mà tiến triển của thân mình là hai cái là tôi đó. Nhưng khi nó muốn kêu nó muốn xác định nó gọi nó là gì đó, thì nó có chữ tôi. Nhưng mà cái tôi đó, nó lại có một cái tên nữa để nó phân biệt, bởi vì người não xưng tôi hết á, thành nó phân biệt người khác, thì nó có một cái tên riêng của nó. Ví dụ Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn này nọ vậy đó. Thì cái đó cũng do cái sự phân biệt với người khác, do cái nhân duyên là có những người khác, có những sự xưng tôi khác, cho nên nó phải có một cái tên riêng. Thành ra cái tên đến với nó cũng do nhân duyên. Rồi khi nó xưng, nhất là người Việt mình á, người Việt mình là cái tôi của người Việt mình nó rắc rối. Mình có bao giờ mình xưng tôi đâu. Mình gặp người khác và xưng con. Tôi thành con. Gặp người nữa mình xưng chú. Tôi nó thành chú. Mình gặp người nữa mình xưng tôi. Tôi nó là tôi. Mình gặp người nữa mình xưng anh. Gặp người nữa mình xưng em. Mình gặp người nữa thì mình xưng là tao. Đó là cái tôi của mình nó thay đổi như vậy. Rồi đó là chưa nói cái nhân xưng của mình như vậy trong những cái sự liên hệ. Thành ra cái tôi nó là gì mà sao nó phức tạp vậy? Nhưng mà nó theo nhân duyên mà nó xuất hiện ra. Theo nhân duyên thì cái tôi mình lúc đó nó là con. Nếu gặp cha mẹ, gặp người lớn, nếu gặp bạn thì nó xưng là tôi hay tao. Tức là theo nhân duyên như vậy á, thì tự nhiên cái tôi mình nó chuyển như vậy. Theo nhân duyên nữa mình xưng là cha, bởi vì đối với con. Cái tôi của mình nó là như vậy. Nó không có một cái tôi đứng ngoài nhân duyên, mà cái tôi của mình nó ở trong nhân duyên, mà cứ mỗi nhân duyên thì nó thay đổi, mỗi nhân duyên nó thay đổi như vậy. Rồi đến ra bên ngoài nó lại có thêm những cái danh từ ngoài cái tên riêng của nó để phân biệt với những cái tôi khác. Nó có thêm những danh từ như là ông giám đốc, ông phó giám đốc. Tất cả những cái đó nó cũng là tôi luôn. Nhưng mà cái đó nó do nhân duyên ra chứ nó đâu có phải là ngoài nhân duyên. Hay là người làm công, hay là thủ tướng, hay là bộ trưởng, cái này nọ gì. Bây giờ thử hỏi chứ cái tổng thống nó có không? Quý vị thử chỉ ra một cái tổng thống là sao? Bây giờ ai là tổng thống? Ông Chirac chẳng hạn vậy. Cái tôi của ông Chirac là cái nào? Là cái tổng thống đó. Cái tổng thống đó là cái tôi của ông hiện tại rồi. Nó chỉ là cái nhân duyên nhất thời này thôi. Nó chỉ là cái nhân duyên nhất thời này thôi. Mai mốt nhân duyên nó chuyển đi thì ông cái tổng thống, cái tôi tổng thống nó không có nữa. Mà mình phải nhớ điều là tổng thống không có ngoài cái thân và cái tâm đó. Và những cái danh từ như vậy, nó cứ vào mỗi nhân duyên, nó vào mỗi trường hợp vậy ấy, thì cái tôi mình nó biến chuyển. Tóm lại ấy, thì tôi ở đâu ra? Tôi không có được, đừng có tự hào. Đừng có ỷ y là tôi của tôi là cái gì vững chắc, không ai đụng đến được. Tôi của tôi là một cái gì bất biến trước sau như một. Không phải như vậy, mà tôi nó thay đổi theo nhân duyên. Làm tổng thống mà mai mốt làm ác, bị bắt bỏ tù như thường. Đừng có bảo tôi của tôi nó là ngon lành lắm. Thế cái nhân duyên đổi đi thì cái tôi nó sẽ đổi. Và cho đến khi mình chết, tôi nó lại chết theo. Thành ra như vậy tôi là gì? Nên mình đừng có tự hào, đừng có mà tôi, cái gì tôi nghĩ ra là cái đó là chân lý. Cái gì mà tôi làm 2-3 lần mà tôi thấy trúng rồi đó là tôi là ngon lành, đó là tôi, cái đó là điều đúng. Người đời mình không biết cái gì ngoài hơn vấn đề là mình cứ dựa trên cái tôi của mình mà sống, mà đối xử. Rồi từ cái chỗ như vậy mà mình bắt đầu mình sinh cái tâm mạng, tức là tâm kiêu mạng. Rồi từ đó trở đi cái gì mình cũng đặt câu hỏi, đặt vấn đề. Đức Phật tóm lược cho mình biết một điều là Đức Phật có tịnh độ. Nó nói theo tôn giáo nói chung ấy, tôn giáo luôn nói là mình phải cần, chứ mình đừng có nói là, thí dụ theo như những tôn giáo có thượng đế là mình phải cần thượng đế, chứ mình đừng có nói là thượng đế cần mình. Mình phải theo thượng đế, chứ mình đừng có nói là thượng đế theo mình. Thế nên mình không có đặt câu hỏi ra là ông phải làm gì, ông có cái gì, ông cái gì như vậy hết á. Thì đạo Phật cũng như vậy. Mình phải cần Đức Phật, mình phải theo Đức Phật. Thì dĩ nhiên trong đạo Phật nó phức tạp, và nó hơn là bởi vì đạo Phật muốn giải thích một cách rành mạch rõ ràng. Vì cái mà kêu là thượng đế trong những tôn giáo khác ấy, thì đối với đạo Phật nó là Đức Phật, là một con người như mình. là một nhân duyên, cũng như mình là một nhân duyên. Và thành tựu như vậy chứ nó không có cái ý nghĩa là ông Thượng Đế là tự sinh ra, ông Thượng Đế là có cái năng lực trên mọi người, thành ra mọi người phải sợ. Nhưng mà trong đạo Phật nhìn nó giống như vậy, nhưng mà nhìn nó theo một trí huệ chính xác, tức là Thượng Đế đây chỉ là một nhân duyên, mình cũng là một nhân duyên. Và Thượng Đế đây có một cái nhân duyên là có một cái trí huệ thì giác ngộ ra được cái chân lý đó, kêu là pháp. Giác ngộ ra được cái pháp đó rồi ấy, thì cái vị Thượng Đế kêu là Phật. Cái vị Phật đó muốn ích lợi cho mình, cho nên vị Phật đó có thể nói là dùng rất nhiều phương tiện. Trên sự thật đó, thì mình rất cần Phật, nhưng mà vì Phật, vì đại bi muốn ích lợi cho mình đó, cho nên Phật sẵn sàng chiều theo mình. Thành ra nói pháp cũng chiều theo mình, nói theo cái gì mình có thể hiểu được, mà cũng sẵn sàng nói như Ngài Duy Ma Cật đó. Ngài Duy Ma Cật cũng là một vị cổ Phật, tức là thành Phật đã lâu rồi, nhưng mà vẫn hành Bồ Tát Đạo đó, đồng sinh đồng tử với mình. Các vị Bồ Tát sẵn sàng, bởi vì các vị Bồ Tát cảm thấy là nó không có mất mát cái gì hết. Nó với cái trí huệ của các ngài thấy là sinh tử nó chỉ là không thôi, nó là nhân duyên, nó hiện hiện nó thôi. Các ngài cũng cảm thấy sợ hãi, các ngài cũng cảm thấy mệt mỏi, lỗ lã gì hết. Vì cái đại bi, cái đại nguyện như vậy cho nên các vị đó họ sẵn sàng. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình học vào đạo, từ từ mình hiểu ra thì mình phải xác nhận lại hai mặt. Một mặt đó, thì cái tôi của mình nó làm eo làm sách lắm. Tôi của mình nó như một cái cô gái mà xinh đẹp đó, hay đặt điều kiện, hay làm tàng, hay đòi hỏi đối với mấy chàng trai đến đó, muốn gần gũi, hay là muốn cầu hôn này nó, đặt điều kiện đủ thứ, làm eo làm sách. Nhưng mà trên thực tế thì cái tôi của mình nó yếu đuối vô cùng, nó chỉ do nhân duyên thôi. Và khi nào á mà cái thân, cái tâm nó khổ, nó tan, nó rã, nó này, nó nọ, thì cái tôi nó chịu hết. Bao nhiêu cái khổ nó chịu. Đấy. Trong khi đó thì Phật á, với các vị Bồ Tát á, lại là cái người mà có thể vượt được khỏi những cái khổ đó, và giúp được mình nữa. Thành ra khi mà mình càng hiểu á, thì mình càng vững, xây dựng vững cái tâm mình nương tựa, quy y vào Tam Bảo, Phật Pháp Tăng như vậy. Và đặc biệt ở đây á, là mình xây dựng Tam Bảo, mà xây dựng cái lòng tin vào Tam Bảo, mà trong cõi này đi chăng nữa nó vẫn rất lỏng lẻo. Mình vào hẳn, tức là vào cái chỗ mà các vị Đại Bồ Tát nó chứng định tổ, vào hẳn cái nơi đó, tức là vãng sinh cực lạc thế giới. Nhất là một phen mà mình chết đi á, cái thân nó tàn rã, bởi vì cái tôi mà là thân, thân nó là do nhân duyên cho nên nó sẽ không còn hoài. Cái tâm cũng như vậy, nó tan rã. Bây giờ mình cứ để ý ha, khi mình đi ngủ á, mình vẫn cho là còn tâm, nhưng mà trong lúc mình thức á, có bao nhiêu chuyện mình suy nghĩ lo toan, mình cho nó là thật lắm, mà là cái tâm mình nó cho là thật. Cái tâm mình nó cần những cái đó, nó thấy những cái đó là nó cần, nó thích, nó muốn, thì nó cho cái đó có thật. Đến khi nó nhắm mắt nó ngủ, một cái cảnh nó đổi, nó không có mắt để thấy nữa, không có gì nữa hết á, thì tự nhiên là thế giới khác nó xuất hiện. Tất cả những cái tâm của mình ở trong cái lúc mình tỉnh táo này nói này nó tan biến. Cái tâm nó tan đi hết. Mình như vào một thế giới khác, là một người khác, là xa xôi hẳn hòi. Đôi khi ở ngoài trong lúc mình thức này, mà cha tôi đây, mẹ tôi đây rất thực. Nhưng mà mình nằm mơ rồi, mình không biết cha mẹ là gì nữa hết. Nó cũng cùng là một cái tâm. Bởi vì nó theo nhân duyên nó chuyển biến như vậy. Và chính cái lý lẽ như vậy cho nên phải nói là cái lúc mà mình chết đi một cái thì cái thế giới này nó không còn nghĩa lý gì nữa. Cho nên nó có cái câu chuyện ma con nít đó, mà khi cái con ma nó chẳng nhớ đến cái đời sống của nó nữa. Thì cái con nhỏ bạn của con ma nó là người sống, nó mới hỏi tại sao mày quên hết rồi. Con ma nó bảo có lẽ là khi tao chết rồi cái đời sống này nó không có quan trọng gì với tao nữa. Thành ra tao quên hết trơn. Thành ra đời sống này mình cho là có thật, bởi vì mình muốn nó, mà mình cần nó, thành ra nó trở nên quan trọng. Một khi mình chết rồi, mình không có dính líu với nó, tự nhiên mình thấy nó không quan trọng gì hết. tự nhiên nó không còn ý nghĩa gì nữa hết, nó tan biến. Mà lúc bây giờ cái nó còn lại đối với mình là gì? Có nhiều người cho là vậy là vẫn còn có một cái linh hồn, cái tôi gì đó. Đối với đạo Phật đó là nghiệp thôi, còn lại cái nghiệp thức của mình. Cũng như khi mình đi ngủ vậy, mình mơ thấy một thế giới khác là do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp đó nó ẩn sâu. Hàng ngày mình hung hăng, mình giận dữ, mình ganh tị, mình hay hại người ta, thì tất cả những cái mầm mống đó nó sẽ tác động lên một cái thế giới của giấc mơ mà mình không có biết được. Mình không có làm chủ, rồi cái tôi thực sự nó không có, nó không có làm chủ được. Thành ra một khi nó chuyển cái tâm mình đi rồi, cái thân nó mất đi rồi, cái nghiệp nó làm chủ. Nghiệp nó muốn dẫn mình đi đâu, nó dẫn đi đó. Cũng như khi mình nhắm mắt mình ngủ, là cái nghiệp của mình nó tạo ra cái cảnh giới đó. Thành ra không có cái tôi nào làm chủ hết, mà cái nghiệp nó làm chủ. Và như vậy thì cứ vậy mà sinh mà diệt, mà chịu mà bị đủ thứ hết. Thì trong cái lúc mà mình đi tái sinh như thế, mà mình bỏ thân xác này đi á, nó có nhiều cái ghê gớm, sợ hãi, đau khổ cho mình. Bởi vì mình không có chuẩn bị gì hết đấy. Mình chẳng bao giờ mình chuẩn bị cái sự chết. Mình chẳng bao giờ mình làm quen với sự chết. Mình chẳng bao giờ cái tâm của mình á, nó đối với sự chết nó luôn nó sợ hãi, nó xa lạ, nó hoảng hốt. Cho nên một khi mình đi vào đó, tự nhiên mình sợ. Cũng như cô Diệu Trà, cô cứ sợ cái tiếng mở nút chai ấy. Mở nghe cái bốc một cái ấy, là cô giật mình, cô sợ. Mà cô cảm thấy là nó sợ rồi ấy. Thành ra cô cứ thấy cầm cái nút đó một cái là cô chạy. Mà nó sợ. Thành ra mình cảm thấy cái gì sợ rồi ấy, thì khi nào mình nó chứng kiến ra, tự nhiên cái tâm mình nó hốt hoảng. Và cái sự tưởng tượng của mình ấy, những cái nguy hiểm nó đến, nó sẽ đến, làm cho mình bình tĩnh nữa. Nhưng mà thí dụ lại có một người khác mà tôi thích nghe cái tiếng nổ bốc bốc vậy. Thì bởi vì người đó người ta ưa thích nó, thì lúc giờ người ta trông chờ nó, người ta không cảm thấy cái gì là sợ hết á. Trong khi một người mà cứ cảm giác như nó là một cái gì làm cho mình giật mình, hốt hoảng, thì cứ thấy là sợ. Thì nếu một người mà cứ thấy sự chết nó là cái gì mà mất mát, là tiêu hao, nó là một cái gì ghê gớm, một khoảng hư vô, trống đen, tất cả những cái đó, thì tự nhiên mình càng gần sự chết mình càng sợ. Như là cô Diệu Trạm mà càng thấy cái nốt nó sắp mở ra là càng sợ, hốt hoảng hết, không có bình tĩnh được nữa. Còn cái người mà ta biết là, ví dụ mình chết, sinh về cực lạc thế giới, mình chết như vậy, sự chết đó là chuyển sinh, mình nhờ như vậy mình thoát khỏi. Chết như vậy nó sẽ đi tái sinh, nó có cái chỗ nguy hiểm này, và nó có cái chỗ an lạc kia, và mình có cái lòng tin như vậy rồi, thì càng ngày cái sự chết đó của mình nó càng trở nên bình tĩnh. Mình chờ đợi, nên cái người nào đến cái mức gọi là chờ đợi thì cái người đó không còn sợ chết nữa. Và chính như vậy cho nên cái niềm an lạc nó xuất hiện trước khi mà mình chết. Bởi vì đó là cái mình chờ đón, thành ra khi mình càng đến gần sự chết, tự nhiên cái an lạc nó càng xuất hiện. Cũng như cái người mà thích nghe cái tiếng nổ đó, thì càng thấy cái nắp nó sắp bung ra thì người đó càng thấy thích chờ đón. Mà trong lúc chờ đón tự nhiên nó có một cái sự thích thú nó đã phát sinh rồi. Vì vậy cho nên đối với đạo Phật, cái đời sống của mình nó chỉ là cái kết quả của những cái nhân kiếp trước của mình. Cho nên thời bây giờ ta mình cứ sống tự nhiên. Mình sẽ không nghĩ, mình sẽ không làm khác được. Bởi vì khi mà mình sinh, mình đã sinh ra cũng như là cái mũi tên nó đã rớt xuống vậy thì nó sẽ rớt. Nó hết trớn thì nó rớt, thì nó rớt. Nó rớt đúng cái đường của nó. Chắc chắn ở trong cái nhân duyên đó, mình có muốn nghĩ khác cũng nghĩ không được. Bây giờ có nhiều người nói là ồ, cái gì cũng do kiếp trước hết, bây giờ tôi không cần phải suy nghĩ, không cần phải làm gì hết. Mình cứ nói với người đó là anh cứ như vậy đi xem có được không. Sẽ không được. Lý do tại sao vậy? Bởi vì người đó ở trong cái nhân duyên là phải suy nghĩ rồi. Người đó được sinh ra là để suy nghĩ và để làm những chuyện như vậy. Nó đã nằm ở trong nhân rồi. Bây giờ người đó có bảo là nó có trước rồi, tôi không cần phải suy nghĩ gì hết, nó cũng đến như vậy. Đố người đó làm được chuyện đó. Mình khỏi cần phải lý luận mà, anh cứ làm đi. Đố anh làm được. Mình là một con người, ở cái cõi này, cái nghiệp cõi này nó phải suy nghĩ thì mình phải suy nghĩ. Mình muốn làm ngược lại không được. Dù rằng mình biết trước nó có xảy ra đúng như vậy, mình cũng phải suy nghĩ, mình cũng phải làm, mình cũng phải hành động. Bởi vì con người là nó để hành động, nó không có ngồi yên một chỗ được. Không có người nào sinh ra cái ngồi yên chỗ hết á. Thành ra cái nhân để sinh của nó là để nó hoạt động, thành ra nó sẽ hoạt động. Thành ra chính vì vậy á, cho nên mình khi mà tôi nói là tôi bảo là coi như cái đời sống này của mình á, mình cứ sống một cách tự nhiên, thì có nghĩa là không phải là mình không nghĩ gì hết, mà tự nhiên là mình sẽ nghĩ, tự nhiên mình sẽ suy. Cái người nào kiếp trước của mình suy tính nhiều thì kiếp này mình sẽ tiếp tục suy tính nhiều. Cái người nào mà mình ham học cái này gì thì mình tiếp tục mình sẽ ham thích nó. Mình sinh ra là để mình làm nó, mình thích nó, chắc chắn mình sẽ tiếp tục con đường đó. Thành ra cái chuyện đó là cứ để tự nhiên như vậy. Cái điều cần của mình á là đừng có để cho cái đời sống này của mình á, nó có một ít phước đức nào mình sinh cái tâm kiêu mạn, mình không chịu nghĩ cái gì khác hơn. Mình cứ cho là đời sống này là chân lý, cái tôi của mình nó là chân lý, ra ngoài cái đời sống này là phi lý, nó không có cái gì hơn nữa, đừng có nghĩ như vậy. Mà mình cứ thấy là đời sống là cái gì nó cũng mông lung vô cùng, không xác định được. Tại sao mình có, mình cũng tự chủ được, thì mình đủ biết là trong đời sống này á, mình không có chắc được cái gì hết á. Thì như vậy thì mình phải nên lắng nghe và phải nên tin vào những người mà có cái lòng từ bi đối với mình, tức là chư Phật, những người có trí huệ, những người mà xác định với mình điều đó, những người nhìn rõ về đời sống này, giải thích nó cho mình nghe, thì mình phải đặt cái lòng tin vào đó. Thành ra chính vì thế cho nên đầu trước tiên mình muốn vào đạo, học đạo Phật này nọ, mình phải vượt qua cái ngã của mình bằng Đức Phật. Tức là mình phải có một cái lòng tin Phật hơn là tin cái tôi của mình. Rồi khi Phật nói như vậy, Phật giải thích cho mình thấy cái thân tâm của mình, cái tôi của mình nó như vậy, khiến cho cái sự tái sinh nó có mặt. Từ đâu mình có? Vì nghiệp thức, nghiệp lực như vậy. Và mỗi lần tái sinh như vậy nó có những sự đau khổ, nguy hiểm, và nó có cái con đường giải thoát. Thì nếu lúc đó mình biết cách, mình đặt tâm mình vào con đường giải thoát đó, đặt tâm mình vào cái liệu lòng tin mình hoàn toàn vào đó, thì mình sẽ giải quyết được vấn đề. Sự sợ hãi nó sẽ tan biến. Giờ trong cái thâm sâu ở trong tâm của con người ấy, nó luôn luôn có sự sợ hãi, bởi vì nó thiếu trí huệ, bởi vì nó không biết rõ nó là gì, nó sống như thế nào, ngày mai ra sao, rồi đi đến đâu. Chỉ có nhìn thấy những người xung quanh biết trước chết, chết là gì, nó không hoàn toàn, nó mù mịt hết. Do cái tâm mà trước đó nữa, mình không biết là mình là cái gì mà mình đến đây. Những cái đó kêu là vô minh. Do cái tâm mình không biết rõ như vậy, cho nên luôn luôn con người nó có sự lo âu, ngấm ngầm. Và đồng thời cái sống ở đây mình không có nhận xét, nhưng mà luôn luôn mình cũng thấy là mình phải cần cái này, cần cái kia, phải cần quần áo cho nó ấm, mình phải cần thức ăn cho nó no. Nó cũng chứng tỏ một cái điều, cái tâm mình nó ngấm ngầm, nó nhận thấy rằng là nó có thể mất bất cứ lúc nào. Bởi vì nó cần rất nhiều thứ để nó có đó. Cho nên tâm thức của người nào cũng vậy, nó luôn luôn nó có sự bất an, nó có sự sợ hãi. Và sợ hãi đó là sợ hãi mất, tức là nó không biết đến cái mất là gì, cái không có nó là gì hết á. Nó sợ cái đó. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật là cái người bảo đâu, Đức Phật là cái người bảo đấy, cái không nó là gì. Cái con người của mình gỡ hết nó đi. Mình gỡ cái thân này ra, thịt gỡ ra thịt, da ra theo da, xương theo dương, máu theo máu này nọ, gỡ hết ra đi. Tâm nó tan biến, gỡ luôn tâm ra đi. Nếu tâm của mình ấy, mình bảo cái nhà là nhờ có cái nhà, nhờ con mắt, bây giờ gỡ con mắt đi, gỡ cái nhà đi, cái tâm nó còn không? Gỡ hết như vậy đi, còn lại cái không nó là gì? Nó có ghê gớm không? Nó có nguy hiểm không? Nó có kinh khủng ghê lắm. Nó là một cái gì đáng sợ hay không? Thì Đức Phật là cái người đi khám phá như vậy. Và cuối cùng thì Đức Phật kết luận là có lối thoát hay không có lối thoát, có an lạc hay không có an lạc. Thì như vậy, và Ngài chỉ ra cho mình, và Ngài nói là mình có thể đạt đến được cái chỗ an lạc, cái chỗ giải thoát như vậy. Thì đó là cái trí huệ của Phật. Mà khi có cái trí huệ đó rồi á, thì mình không còn sự sợ hãi nữa. Bây giờ mình cứ từ từ mình suy, mình sẽ thấy cái sự sợ hãi của mình. Mình ra đường, mình cứ nhắm mắt mình qua đường không? Mình phải ngó phải, ngó bên trái. Bởi vì mình sợ mất, mình sợ mất cái thân này. Cái sự sợ đó nó có mặt rõ ràng như vậy, nó làm chủ các hành động của mình. Mình có sợ nghèo không? Mình sợ mất hết tiền của không? Mình sợ chứ. Bởi vì mình sẽ đói, mà đói nó đưa đến đâu, mình có thể chết. Bởi vì mình sợ lạnh, nó gây khổ, mà nó đưa đến sự chết nữa. Thành ra cái sợ nó làm chủ, sợ nó làm cho mình phải làm tiền, phải giữ tiền, phải cẩn thận, phải đủ thứ hết á. Như vậy thì cái gì làm chủ động cái đời sống mình? Cái sự sợ, sợ gì vậy? Sợ mất, sợ không có, mà cuối cùng ra nó cũng mất hết. Mình cố gắng mình giữ lại, cố gắng giữ cái tôi của mình nó lại, mình ra sức mình giữ lại cái đó, mà cuối cùng nó cũng mất như thường. Kết luận lại thì được vậy thì cái sự sống của này này, nó là một cái gì bi đát, hay nó có lối thoát không? Đó là cái mà Đức Phật đi tìm. Và Đức Phật bảo có, nó có lối thoát. Nếu mình có trí huệ, mình nhận ra được thì nó có lối thoát. Nếu mình không có trí huệ thì mình phải nương, phải nương tựa. Mình phải tin vào những người có trí huệ, tức là chư Phật. Thì tin vào đó và mình nương vào đó thì từ từ mình sẽ thấy ra cái lối thoát đó. Và khi mình thấy cái lối thoát đó rồi thì kết luận lại không, mình cũng không sợ. Đức Phật nói tịch diệt là niết bàn, niết bàn là đại an lạc. Thế ra cái mà không có gì hết đó là đại an lạc. Rồi Đức Phật lại dạy cho mình là tịnh độ của chư Phật đó là đầy đủ sắc thanh hương vị xúc pháp. Là cái có nó cũng là đại an lạc, mà cái không nó cũng là đại an lạc, nếu mình có trí huệ. Và lúc đó thì Đức Phật nói là các vị đại Bồ Tát, là những vị mà đạt được cái đại trí huệ đó rồi đó, các vị đó có thể đi vào không, có thể ra có, đi qua đi lại như vậy giữa sinh và tử. Nếu mình coi cái gì có là sinh, cái gì không có là tử, thì các vị đó đi lại trong sinh tử như vậy, đi như là đi dạo chơi, không bao giờ có tâm sợ hãi, không bao giờ có tâm bất an hết. Thì như vậy là nhờ cái gì? Nhờ trí huệ. Và trí huệ đó tóm lại nó là cái gì vậy? Nó là cái năng lực mà nhận biết của tâm thức mà chúng sinh nào cũng có hết. Thành ra tóm lại như vậy, chúng sinh có Phật tính, chúng sinh có cái tính chất trí huệ, và chúng sinh có cái khả năng để giải thoát, để an lạc, và chúng sinh có tất cả những cái gì mà chúng sinh khát khao và ước muốn. Nhưng mà nếu mà mình muốn đạt được như vậy, khai ra được cái năng lực mà phi thường của mình thì mình phải theo con đường Đức Phật. Thì trong con đường của Đức Phật như vậy thì tịnh độ, tức là cực lạc thế giới, là con đường bảo đảm cho mình nhất. Thì đến đây mình có thể ngưng, kỳ sau mình sẽ tiếp phần thứ 6, tức là phần mà cái cõi cực lạc này nó thâu nhiếp tất cả các căn lợi độ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả